Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Để thỏa mãn cơn nghiện ma túy của bản thân và ham mê lợi nhuận, hai vợ chồng Dương Bá Toàn và Nguyễn Thị Hoàn, cùng sinh năm 1970, thường trú tại xóm ấp Chè, xã Văn Hán, Đồng Hỷ, đã mua ma túy về sử dụng và bán lẻ. Hành vi này của Hoàn và Toàn đã phải trả giá bằng bản án 16 năm tù giam cho cả hai vợ chồng.
Vì bán hàng ế ẩm, muốn câu like để thu hút sự quan tâm của nhiều người, một nam thanh niên đã bịa tin chặt đầu ở Royal City tung lên mạng.
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lợi dụng loại hình trung chuyển quá cảnh tạm nhập tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Điều này đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, thất thu ngân sách nhà nước.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định 155/2016 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Trong mấy ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện tượng giả mạo tổng đài VNPT nhắc nợ cước để lừa đảo, gây hoang mang cho khách hàng. Đã có không ít người dùng mất cảnh giác đã bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản. Thủ đoạn như sau. Đối tượng giả mạo gọi đến số máy điện thoại cố định tự xưng là tổng đài VNPT hoặc Vinaphone, nhắc nợ cước điện thoại cố định với số tiền lớn và yêu cầu khách hàng thanh toán ngay nếu không sẽ tạm dừng liên lạc và khởi kiện ra tòa. Mục đích của chúng là thu thập trái phép các thông tin cá nhân của khách hàng, tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, hộ khẩu, tài khoản ngân hàng, để chiếm đoạt tiền bằng cách cung cấp số tài khoản để khách hàng thanh toán hoặc dẫn dụ khách hàng bấm số gọi lại với mục đích chuyển tiếp cuộc gọi từ máy của khách hàng vào các đầu số dịch vụ giá cước cao. Sau đó, các đối tượng này sẽ trục lợi từ việc hưởng cước phí do người dùng thực hiện cuộc gọi đi. Một số trường hợp, chúng giả mạo là cơ quan công an đang điều tra các vụ buôn lậu, các vụ việc liên quan để uy hiếp, đe dọa tinh thần người nghe và yêu cầu khách hàng chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của cơ quan điều tra xác minh sau đó chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi. Các cuộc gọi thường xuất phát từ đầu số tổng đài nước ngoài gọi về Việt Nam qua giao thức kết nối Internet. Nên việc xác minh, điều tra của các cơ quan chức năng sẽ rất khó khăn và mất thời gian, cũng như cần phải có sự phối hợp đồng bộ của nhiều đơn vị, nhà mạng có liên quan, kể cả các nhà mạng quốc tế. VNPT Thái Nguyên khuyến cáo quý khách hàng khi nhận các cuộc gọi mạo danh như trên, cần cảnh giác cắt cuộc gọi, tuyệt đối không làm theo yêu cầu dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại, không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng hoặc các thông tin cá nhân khác, sẽ dễ dàng tiếp tay cho băng nhóm lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của kẻ mạo danh. Không nên tự mình xử lý vì sẽ dễ sập bẫy kịch bản lừa đảo của tội phạm. Khi có nghi ngờ, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 02083 800126 của VNPT Thái Nguyên để được tư vấn, giải đáp hoặc thông báo ngay cho cơ quan công an khi có nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết.
Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Dương Bá Toàn và Nguyễn Thị Hoàn về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đứng trước vành móng ngựa trả lời câu hỏi vì sao có sức khỏe mà các bị cáo không làm ăn lương thiện lại chọn con đường buôn bán ma túy. Của hội đồng xét xử, Hoàn và Toàn trả lời, do không được học hành đến nơi đến chốn nên các bị cáo không hiểu biết pháp luật. Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu ở nhà làm ruộng và đi làm thuê các nơi, bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo khiến hai vợ chồng đều bị nghiện. Vì thế vợ chồng bị cáo đã rủ nhau đi buôn ma túy để thỏa mãn cơn nghiện của bản thân và kiếm thêm tiền lời, trang trải cuộc sống. Để có ma túy bán lẻ, Hoàn thường xuyên đến khu vực bến xe khách cũ thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên mua ma túy. Khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2017, Hoàn mua 23 gói heroin với giá 1 triệu 150 nghìn đồng và mang về giấu ở đầu giường ngủ của hai vợ chồng. Nếu ai hỏi mua thì Hoàn hoặc Toàn sẽ bán. Đến 19h45 phút cùng ngày, khi Toàn đang bán một gói heroin cho Nguyễn Như Quỳnh, sinh năm 1973, trú tại xóm Vân Hòa, xã Văn Hán với giá 100.000 đồng, thì bị tổ công tác công an Đồng Hỷ bắt quả tang. Tiến hành khám xét chỗ ở của Toàn, lực lượng chức năng thu giữ tại đầu giường ngủ của vợ chồng Toàn hai gói heroin. Nhận thấy Nguyễn Thị Hoàn cũng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy, tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì Hoàn tự giác lấy từ trong miệng ra một gói heroin. Tổng trọng lượng ma túy lực lượng chức năng thu giữ được của các đối tượng có mặt tại nhà Toàn là 0,899 gram. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Hoàn và Toàn đã xin hội đồng xét xử xem xét cho hưởng mức án thấp nhất để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau giờ nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên địa bàn, đến sức khỏe con người. Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàn và Toàn mỗi bị cáo 8 năm tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Với lợi nhuận siêu khủng từ việc buôn bán hàng trắng, đã có không ít gia đình rơi vào bi kịch. Cả cha lẫn mẹ, thậm chí con cái cũng vướng vào vòng lao lý vì mua bán trái phép chất ma túy. Không riêng gì ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nhận thức của bà con còn hạn chế nên dễ bị dụ dỗ lôi kéo. Mà ngay ở Phú Thị, nhiều gia đình có học thức, kinh tế khá giả cũng bị cuốn vào cơn lốc trắng. Đến lúc phải đứng trước vành móng ngựa mới nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn màng. Hy vọng vụ việc của hai bị cáo Hoàn và Toàn sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định làm giàu từ con đường bất chính này.
Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập Đào Ngọc Khánh, sinh năm 1997, quê quán Lào Cai, hiện là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội để điều tra, xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng Internet. Theo điều tra, sáng 12 tháng 9, Đào Ngọc Khánh là nhân viên bán hàng của một gian hàng tại trung tâm thương mại Royal City, địa chỉ tại địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện thấy có đông nhân viên bảo vệ tập trung tại khu vực B2, R3. Mặc dù không biết sự việc cụ thể, song Khánh đã dùng điện thoại của mình chụp ảnh nhóm đông, sau đó chỉnh sửa ảnh và đưa thông tin không đúng lên một số trang mạng xã hội kèm theo chú thích, vụ chặt đầu tại Royal City. Chỉ sau ít phút, đã có nhiều trang mạng xã hội khác lấy lại thông tin này, nhiều người dân không biết thực hư đã tỏ ra hoang mang. Tại trụ sở công an, Khánh đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận do việc bán giày qua mạng thời gian qua ế ẩm nên đã câu like để thu hút sự quan tâm trong việc kinh doanh bán hàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều thủ đoạn tinh vi, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và thất thu ngân sách nhà nước. Kết quả giám định của các đợt kiểm tra cho thấy nhiều mặt hàng vi phạm về chất lượng như chỉ tiêu chất lượng thấp hơn so với công bố. Hai năm nay, cơ quan chức năng đã thanh tra kiểm tra trên 51.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phát hiện và xử lý trên 12.665 vụ việc vi phạm. Theo ông Lê Xuân Lộc, trưởng Ban An ninh và Bảo vệ Sở hữu trí tuệ, công ty Unilever Việt Nam, hiện nay rất nhiều sản phẩm của công ty như kem đánh răng, bột giặt, dầu gội đầu bị làm giả, làm nhái nhãn hiệu. Để chống hàng giả, công ty không ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ, đăng ký và sử dụng tem hợp quy, tem chống hàng giả, mã số, vạch, sử dụng các phụ liệu, nhãn mác được chế tạo tinh xảo nhằm tạo rào cản kỹ thuật khó bắt chước, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa. Ông Lê Xuân Lộc cho biết, công ty có bộ phận thường trực về chống hàng giả, hàng nhái, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và cung cấp thông tin về tình trạng hàng bị làm giả, cách nhận biết hàng thật, hàng giả, sẵn sàng hỗ trợ ngân sách, sát cánh cùng các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm. Công tác kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng cho thấy, sai phạm chủ yếu là quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng, công dụng chữa bệnh, mua các sản phẩm rời mang về Việt Nam để đóng hộp, đóng lọ, không qua kiểm tra chất lượng, kinh doanh hàng tẩy xóa hạn sử dụng. Đáng chú ý, giám định của các đợt kiểm tra cho thấy nhiều mặt hàng vi phạm về chất lượng như chỉ tiêu chất lượng thấp hơn so với công bố, có sản phẩm không có chất chính, sử dụng hoạt chất không được phép cho vào trong thực phẩm chức năng. Riêng với mỹ phẩm, hiện trên thị trường xuất hiện các sản phẩm do cá nhân tự nghĩ ra công thức, pha chế đóng gói, được mua bán kinh doanh chủ yếu trên mạng và thông qua các cơ sở tư nhân nhỏ lẻ, nên công tác quản lý kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Với mặt hàng dược phẩm, tình trạng xách tay các loại thuốc quý hiếm, mua bán thuốc tân dược không có hóa đơn tại các chợ trung tâm và ngay trong các quầy thuốc bệnh viện vẫn tồn tại. Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, buôn lậu mặt hàng này thời gian qua trên cả tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không diễn ra rất tinh vi. Các đối tượng lợi dụng loại hình trung chuyển quá cảnh tạm nhập tái xuất. Có trường hợp có tạm nhập, có trung chuyển qua chúng ta nhưng đi dọc đường thì tự ý phá container, đưa hàng vào nội địa tẩu tán rồi đưa container rỗng lên cửa khẩu, tập kết hàng từ bên kia biên giới sau đó quay lại bằng các đường mòn lối mở. Theo đại diện Ban chỉ đạo 389 quốc gia, do hiện tại chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, Instagram, nên việc kiểm tra xử lý vi phạm của cá nhân, cơ sở kinh doanh online rất khó khăn. Ngoài ra, hệ thống thông tin của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế chưa công khai danh mục và đơn vị được cấp số lưu hành cho các loại mỹ phẩm, không có quy định phải ghi số đăng ký lên sản phẩm nên khó phát hiện được hàng có phép và không được phép lưu hành trên thị trường. Vì vậy, công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn, nhất là khi mỹ phẩm nhiều loại, không cùng lô. Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nêu rõ, tồn tại trên có nhiều nguyên nhân, trong đó vai trò lãnh đạo của một số người, một số nơi chưa thật sự quyết liệt, thiếu thường xuyên. Công chức thực thi nhiều khi còn buông lỏng, làm ngơ cho đối tượng vi phạm. Chính sách pháp luật còn có kẽ hở. Trước thực tế này, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho rằng, để tăng cường đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và xử lý vi phạm, cần phải có sự vào cuộc sát sao, quyết liệt, thanh kiểm tra của nhiều bộ ngành liên quan. Đặc biệt, Bộ Y tế cần chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện quy định, chế độ chính sách quản lý cấp phép, công bố tiêu chuẩn chất lượng, ban hành quy định chặt chẽ về điều kiện sản xuất kinh doanh nhập khẩu đối với mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thông tin công khai về việc cấp phép của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin để lực lượng chức năng có thể tra cứu, khai thác trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.
Chạnh lòng nhớ quê xưa, buồn vui sao tiếc nhớ một thời tôi dấu yêu. Chiều quê vẫn ngóng chờ, người thương thì vẫn đợi. Hàng cây lá vẫn xanh, ngạt ngào hương hoa xưa, làm lòng tôi ngẩn ngây. Một ngày hè tuổi thơ, đôi chân sáo bơ vơ, trông ai trên đường lối xưa, giờ này tôi phiền dữ. Một ngày hè thuở xưa, lang thang trên phố ban trưa, nay phố cũ dấu yêu, chỉ còn thiếu bóng tôi. Chiều quê nhà vẫn đẹp, dòng sông lặng lẽ hiền hòa. Buổi chiều nắng vẫn hanh, tiếng mẹ ru sóng vắng, gợi lòng tôi tay tê. Trên đường lối xưa, giờ này tôi viễn xưa. xưa, lang thang trên phố ban trưa, nay phố cũ dấu yêu chỉ còn thiếu bóng tôi. Chiều quê nhà vẫn đẹp, dòng sông lặng lẽ hiền hòa, buổi chiều nắng vẫn hay tiếng mẹ ru sóng vắng, gợi lòng tôi tái tê. Buổi chiều nắng vẫn hay tiếng mẹ ru sóng vắng, gợi lòng tôi tái tê.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
7. Hành vi xả nước thải có chứa một trong ba loại vi khuẩn Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 4 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ thuật cho phép hoặc từ trên cận trên của quy chuẩn kỹ thuật cho phép đến dưới 10,5 bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. ư, phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
8. Hành vi xả nước thải có chứa từ hai loại vi khuẩn Salmonella, Shigella, Vibrio, Cholerae trở lên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 2 đến dưới 4 hoặc từ 10,5 đến dưới 12,5 bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. K. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 mét khối một ngày đến dưới 600 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 220 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên.
9. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có độ pH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 mét khối một ngày. B. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 mét khối một ngày đến dưới 10 mét khối một ngày. C. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 120 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 mét khối một ngày đến dưới 20 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 mét khối một ngày đến dưới 40 mét khối một ngày. D. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 140 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 mét khối một ngày đến dưới 60 mét khối một ngày. E. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 mét khối một ngày đến dưới 80 mét khối một ngày. G. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 160 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80 mét khối một ngày đến dưới 100 mét khối một ngày. H. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 180 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đến dưới 200 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 180 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 mét khối một ngày đến dưới 400 mét khối một ngày. L. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 600 mét khối một ngày đến dưới 800 mét khối một ngày. M. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800 mét khối một ngày đến dưới 1.000 mét khối một ngày. N. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 mét khối một ngày đến dưới 1.200 mét khối một ngày. O. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.200 mét khối một ngày đến dưới 1.400 mét khối một ngày. P. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.400 mét khối một ngày đến dưới 1.600 mét khối một ngày. Q. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.600 mét khối một ngày đến dưới 1.800 mét khối một ngày. R. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.800 mét khối một ngày đến dưới 2.000 mét khối một ngày. S. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.000 mét khối một ngày đến dưới 2.500 mét khối một ngày. T. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 2.500 mét khối một ngày đến dưới 3.000 mét khối một ngày. U. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.000 mét khối một ngày đến dưới 3.500 mét khối một ngày. Ư. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 3.500 mét khối một ngày đến dưới 4.000 mét khối một ngày. V. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.000 mét khối một ngày đến dưới 4.500 mét khối một ngày. X. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 950 triệu đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 mét khối một ngày đến dưới 5.000 mét khối một ngày. Y. Phạt tiền từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5.000 mét khối một ngày trở lên, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường.
Mũi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV, Báo Nhân dân điện tử và Báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.